Bây giờ phải dừng lại cái thắc mắc này để sang một thắc mắc khác. Cho nên chắc hôm nay hết giờ quá. Thắc mắc thứ hai là khi học sách Công vụ Tông đồ chương 9 câu 1 đến 19, cha có chia sẻ sự trở lại của Phao-lô, đó là bài học giáo dục đức tin cho con, vì con cũng rất cần phải trở lại để gặp được chính Chúa như Thánh Phao-lô trong đời sống hàng ngày, đọc kinh dâng lễ, cầu nguyện. Tuần lễ dành cho giáo lý viên vừa qua, con có tham dự cái đề tài lời Chúa trong cầu nguyện, được học và thực hành Lectio Divina. Đối với con đó là một cách trở lại. Xin cha vui lòng hướng dẫn thêm. Nếu mà bạn đã dự cái giảng khóa về Lectio Divina này thì tôi còn phải giải thích gì nữa? Giờ tôi giải thích giỏi lắm 5-10 phút, còn cái giảng khóa đó ít nhất là cũng mấy tiếng đồng hồ thì nó rõ ràng hơn nhiều. Cho nên tôi không giải thích cho bằng, tôi nhắc lại chút thôi để chia sẻ với tất cả các anh chị, các bạn ở đây. Lectio Divina trong tiếng Latin. Lectio có nghĩa là đọc. Divina thuộc về Chúa. Đó là một cách đọc Kinh Thánh trong cầu nguyện. Có nhiều cách đọc Kinh Thánh lắm. Có những người, xin lỗi, kể cả người không có đức tin Công giáo cũng đọc Kinh Thánh vậy, để xem ở trong này nó viết cái gì mà lắm cái anh chị Công giáo nó mê thế. Thấy không? Ta cũng đọc vậy, đọc để thỏa cái sự tò mò coi ở trong mới có cái gì. Có người, người ta đọc để nghiên cứu. Không những là đọc tiếng Việt mà họ còn rất giỏi, họ biết cả tiếng Latin, cả tiếng Hy Lạp cơ. Xem cái chỗ này dùng từ tiếng Hy Lạp như thế nào. Đọc để nghiên cứu đấy. Còn Lectio Divina là đọc với tâm tình cầu nguyện. Đọc với tâm tình cầu nguyện nghĩa là gì? Nghĩa là tôi xác tín rằng Chúa đang nói với tôi. Chúa đang nói với tôi giây phút này ở đây qua trang Kinh Thánh này. Và từ chỗ xác tín là Chúa đang nói với tôi thì người ta nói đến năm giai đoạn của Lectio Divina. Thứ nhất là đọc. Dĩ nhiên nếu mà xác tín là Chúa đang nói với tôi thì phải đọc chậm rãi, chứ còn đọc nhanh như ngựa phi đó thì làm sao mà nghe kịp. Thứ nhất là đọc. Và thứ hai là suy niệm. Bởi vì không phải là mình đọc cái mà mình khám phá ra ý nghĩa ngay, mà phải suy niệm, nghiền ngẫm để xem Chúa nói với mình điều gì. Và thứ ba là cầu. Cầu đây là cầu nguyện. Cầu nguyện có nghĩa là chúng ta đi vào cuộc đối thoại với Chúa. Chúa nói với tôi trong trang sách thánh này, mà khi suy niệm tôi khám phá ra. Bây giờ cầu nguyện, tôi thưa lại với Chúa. Đối thoại, tôi thưa lại với Chúa. Rồi bước kế tiếp đó là ngắm. Ngắm ở đây có nghĩa là chiêm niệm. Nó không dừng ở cái tình trạng vận dụng lý trí để mà suy nghĩ, nhưng mà ở trong tình trạng chiêm niệm, để cho tâm hồn của mình lắng đọng lại, để cho lời Chúa thấm sâu vào lòng mình. Và cuối cùng là hành động. Khi mà lời Chúa đã thấm sâu vào tâm hồn mình thì cuộc sống của mình được hướng dẫn, được chi phối bởi lời Chúa. Năm cái bước đó. Nói cho các anh chị dễ nhớ, khỏi giải thích dài dòng quá. Thế thì trong phương pháp học Kinh Thánh 100 tuần của chúng ta đó, tôi nhắc cho các anh chị nhớ thôi, cái phương pháp học Thánh Kinh 100 tuần nó có tới mấy giai đoạn chứ không phải chỉ có cái lúc này đâu. Cái giai đoạn đầu tiên và rất quan trọng, nhưng mà nói thật, do hoàn cảnh sống nhiều khi chúng ta chưa làm được, tôi biết như vậy. Cái giai đoạn đó là gì? Là bản thân mỗi người phải đọc sách thánh ở nhà. Đấy. Và nếu chúng ta đọc sách thánh ở nhà trong tuần đó mà mình áp dụng cái phương pháp Lectio Divina này thì rất tốt. Có nghĩa là mình đọc chậm rãi, suy niệm, cầu nguyện, chiêm ngẫm. Và khi đó mới đến giai đoạn thứ hai, là mình đến đây chia ra từng nhóm nhỏ và chia sẻ với nhau. Lúc đấy mới đúng nghĩa là chia sẻ lời Chúa, chứ nếu không thì chỉ là chia sẻ cái tôi của mình. Khó lắm chứ không phải dễ đâu. Và cuối cùng mới là cái giai đoạn chúng ta gặp gỡ chung lại như thế này. Tôi đồng hành với các anh chị để cùng nhau, giúp nhau hiểu lời Chúa hơn. Cho nên nếu mà mình nhớ lại phương pháp học Thánh Kinh trong tuần, nó có ba giai đoạn chính như vậy. Thì trong giai đoạn đầu tiên mà mình áp dụng được Lectio Divina này là rất tốt. Tôi chia sẻ lại cái thắc mắc của một người bạn trong lớp chúng ta.